Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất, tập 206. Chủ giảng: Tịnh Không Pháp Sư. Chuyển ngữ: Tuệ Hương.
Biên tập: Nguyên Tâm, Vương Cư Sĩ.
Thời gian: ngày 11 tháng 10 năm 1999. Địa điểm: Tịnh Tông Học Hội, Singapore. Mời xem bài kệ tụng thứ 12 của Tam Thập Tam Thiên. Nhược niệm Như Lai thiểu công đức, nại chí nhất niệm tâm chuyên ngưỡng, chư ác đạo bố tất vĩnh trừ, trí nhãn ư thử năng thâm ngộ. Đây là bài tán tụng của Trí Nhật Nhãn Thiên Dương, cũng là báo cáo tu học của Ngài. Chúng ta đã đọc trong văn trường hàng, pháp môn Ngài chứng đắc là khai thị nhất thiết chư thiên tử, thọ sanh thiện căn tỷ vô si hoặc, giải thoát môn. Bài tán tụng của Ngài cũng là thuật lại sự việc này. Câu thứ nhất nói về thiện căn, thiểu công đức là lời so sánh. Niệm Như Lai thiểu công đức thì có được quả báo thù thắng như vậy, huống hồ công đức lớn thì càng thù thắng lớn. Đại sư Thanh Lương có chú giải đơn giản ở đoạn này. Ngài nói hai câu phía trước chính là thiện căn nói ở trong văn trường hàng. Công của Như Lai do tu tích trong vô lượng kiếp mà có. Đức là do tu công mà có. Đức này là chứng quả. Chúng ta nói cụ thể, đức là chuyển phàm thành thánh. Công nói từ đâu? Công do đoạn ác tu thiện, chuyển mê thành ngộ. Đây là công. Siêu phàm nhập thánh, đây là đức. Lời nói này rất đơn giản, nhưng ý nghĩa trong đó sâu rộng vô lượng. Phật dạy hàng sơ học, chỉ cần chúng ta nắm vững cương lĩnh, nguyên tắc, thì đây chính là thiểu công đức. Người sơ học như chúng ta thực sự phải từ chỗ này mà nhập môn, phải từ chỗ này mà hạ thủ. từ ít đến cùng cực. Khi chúng ta học sẽ rất tiện lợi. Tối thiểu là cái gì? Chính là thập thiện nghiệp đạo. Đây là tối thiểu. Tu học từ chỗ ít nhất đến viên mãn vẫn là công đức này. Không có sự thay đổi nào khác. Chúng ta ở rất nhiều nơi nhìn thấy những bức họa về Phật, làm bằng tượng thì ít, nhưng tượng vẽ thì nhiều. Chúng ta thấy tượng Phật đều có hào quang. Trên đỉnh đầu có hào quang. Quý vị nhìn kỹ trên hào quang sẽ thấy, chúng ta sẽ thấy có ba chữ. Ba chữ viết bằng tiếng Phạn. Cũng có chữ viết bằng tiếng Tây Tạng. Cũng có chữ viết bằng tiếng Trung. Cách viết khác nhau, nhưng ý nghĩa giống nhau. Ba chữ Án A Hồng. Tạc tượng Phật, trên đỉnh đầu của Phật không viết cái gì khác, chỉ viết ba chữ này. Ba chữ này nghĩa là gì? Là thập thiện viên mãn. Án là thân nghiệp, A là khẩu nghiệp, Hồng là ý nghiệp. Thân tam, khẩu tứ, ý tam. Làm được viên mãn chính là Phật. Cho nên không thể không chú trọng thập thiện nghiệp. Không thể không nhớ nghĩ. Không thể không nghiêm túc tu học. Ở chỗ này Thiên Dương dạy chúng ta: nhược niệm Như Lai thiểu công đức. Sao gọi là niệm? Câu này mấu chốt ở chữ niệm. Gọi là niệm niệm không quên. Niệm là ở trong tâm thật có. Nếu trong tâm không có vậy thì không gọi là niệm. Chữ niệm này ở trong lục thư là chữ hồi ý. Quý vị xem hình tướng này, lĩnh hội ý nghĩa của nó. Phía trên là chữ kim, phía dưới là bồ tâm. Lúc này trong tâm thật có thì gọi niệm. Ý nghĩa này không phải là khẩu niệm, hữu khẩu vô tâm, không phải là niệm. Trong tâm thật có, trong tâm thật có thì sẽ biểu hiện ở những hành vi trong cuộc sống, thể hiện những việc làm trong cuộc sống là thuần thiện. Trong tâm thật có là tâm thiện. Ý niệm thật có là ý thiện, thể hiện ở việc làm là hành thiện. Nếu con người có thể tu được ba việc thiện này, ba việc thiện này luôn tồn tại không bao giờ mất, người này chính là Phật, là Bồ Tát. Chúng ta niệm đến thiểu công đức, không cần nói nhiều, thường niệm thiểu công đức. Thật sự phải làm được. Mười điều thiện này chính là con đường của chư Phật Như Lai đã đi qua. Kinh có giáo lý hành quả. Đây là hành, dạy cho chúng ta làm cách nào. Ngôn thuyết, ngày nay quý vị xem kinh sách, đây là kinh điển, sách giáo khoa. Trong giáo có lý. Vì sao chúng ta làm như vậy? Lý nói đến cùng chính là kinh Hoa Nghiêm đã nói: duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Nói đến cùng, ngàn vạn cuốn kinh luận cũng vì để giải thích câu này mà thôi. Sau khi thông hiểu thấu đạt lý, nhất định phải làm được như vậy. Làm như vậy mới là như pháp. Cách làm này tương ưng với lý. Nếu làm ngược lại thì sẽ không tương ưng với thể tánh, với lý. Không tương ưng với lý là tạo nghiệp. Vì vậy thập ác là nghiệp. Nếu tạo thập ác nghiệp nhẹ thì đọa vào đường súc sanh. Còn nặng hơn một chút, đọa vào đường ngạ quỷ, nặng nhất là địa ngục. Chúng ta phải hiểu đạo lý này. Ngược lại, nếu tu thập thiện nghiệp đạo, trong thập thiện nghiệp đạo hạ phẩm là đường Atula, trung phẩm là cõi người, thượng phẩm là cõi trời. Nghiệp nhân quả báo trong luân hồi lục đạo chính là như vậy. Nếu chúng ta có thể lìa tướng tu thiện thì sẽ vượt qua khỏi luân hồi. Ở trong tam giới chúng ta học Phật, không những tu thập thiện nghiệp mà quý vị tu tứ đế cũng tốt, tu thập nhị nhân duyên cũng tốt, tu lục độ cũng tốt, tu pháp hoa Hoa Nghiêm đều tốt cả. Chỉ cần quý vị còn chấp tướng thì quý vị không thể nào thoát ra tam giới. Ở điểm này quý vị nhất định phải hiểu. Dù quý vị tu pháp môn nào, chỉ cần chấp tướng chính là phước báo trong lục đạo. Không thoát ra được tam giới. Vì sao vậy? Vì lục đạo là do chấp tướng mà biến hiện ra. Chúng tôi thường nói vọng tưởng phân biệt chấp trước. Vì vậy chưa bỏ được chấp trước thì không thể thoát ra khỏi luân hồi lục đạo. Chấp trước không còn nữa, nhưng vẫn còn phân biệt. Phân biệt là chấp pháp, chấp trước là ngã chấp. Ngã chấp đã phá rồi, vẫn còn pháp chấp. Phân biệt chưa trừ bỏ thì không thể thoát ra thập pháp giới. Cho nên dù quý vị tu như thế nào, tu tốt đi nữa, là tương tự tức Phật. Trong lục tức Phật của Thiên Thai Tông, quý vị thành Phật rồi, quý vị là tương tự Phật. Ở trong thập pháp giới tất cả đều không có phân biệt. Phân biệt đã bỏ đi rồi, vượt ra thập pháp giới, quý vị sẽ chứng được quả gì phần chứng. Trong kinh Hoa Nghiêm gọi là pháp thân đại sĩ. Quý vị nhất định phải hiểu đạo lý này. Chúng tôi thật sự nhìn thấy rất nhiều người tu hành rất tốt, nhưng chưa buông bỏ được phân biệt chấp trước. Cho nên trong sinh hoạt tu học của họ, tâm của họ bất bình, tâm còn có cao thấp. Tôi học tốt, anh không bằng tôi. Anh ta tu rất tốt, tôi không bằng anh. Họ có phân biệt, có chấp trước. Quả báo này đều ở trong lục đạo ba đường lành. Nếu phân biệt chấp trước nghiêm trọng hơn, trong việc tu tất cả pháp thiện còn tạo ác nghiệp. Vì sao vậy? Trong giới kinh nói, khen mình, chê người, tự cho rằng bản thân mình tu tập không tồi, rất tốt. Người khác tu là tà đạo, khinh mạng những vị tu hành khác. Đây là tạo nghiệp. Cái nghiệp này chúng ta nhất định không nên xem nhẹ. Nó rất nặng. Vì sao vậy? Vì là hủy bán Phật, hủy bán Pháp, hủy bán Tăng. Ví dụ chúng ta đang tu tịnh độ, chúng ta thấy người học thiền, học mật tông, học các tông phái khác, nếu chúng ta có tâm khinh mạng hủy bán họ, quý vị thử nghĩ xem, thiền là Phật giảng, mật tông cũng là Phật thuyết, giáo cũng là Phật truyền, chẳng phải là hủy bán Phật, hủy bán Pháp, hủy bán những người tu tập pháp môn khác đó sao? Cái nghiệp này, niệm Phật đều không thể giảng sanh. Rất nhiều người không hiểu được việc này, trong vô tình cố ý tạo nghiệp cực nặng. Năm xưa chúng tôi giảng kinh Phát Khởi Bồ Tát Thù Thắng Chí Nhạo, giảng tường tận qua một lần. Đó là lần thứ ba tôi giảng. Lần thứ nhất tôi giảng ở Đài Bắc, lần thứ hai ở Mỹ. Những gì trong kinh nói chính là thời đại chúng ta ngày nay, thời mạt pháp, người xuất gia hủy bán tam bảo sẽ bị quả báo ở địa ngục. Chính là đã ứng với trong câu ngạn ngữ đã nói: trước cửa địa ngục tăng đạo nhiều, ai đọa địa ngục? Người tu đạo đọa địa ngục. Người tu đạo vì sao lại đọa địa ngục? Không thông hiểu chân tướng sự thật, rất dễ phạm vào tội khen mình chê người. Thực sự mà nói, đọc kinh nghe pháp nhưng không lý giải được ý nghĩa thật sự của Như Lai, tâm lượng nhỏ, không hiểu rằng việc đố kỵ ngăn cản hủy bán, hủy nhục, tương lai chịu quả báo rất đáng sợ. Vì sao lại tạo nghiệp như vậy? Vì sao không học Phật Bồ Tát? Phật Bồ Tát là người từ bi nhất. Trong kinh Hoa Nghiêm lý giảng rất thấu triệt, phương pháp giảng rất tinh tế, phía sau lại còn có phần biểu diễn. Quý vị xem 53 lần tham vấn, 53 vị tu hành, mỗi người tu hành pháp môn khác nhau, nhưng thái độ của các ngài rất khiêm cung, thường tán thán người khác, không nhìn thấy sự hủy bán. Mỗi người đều nói căn tánh của chính mình không bằng những vị thiện tri thức khác, nên tôi chỉ tu học pháp môn này, không hủy bán người khác. Mục tiêu thấp nhất của việc học Phật là phải học được điểm này. Không những đối với các tông phái của đạo Phật không được hủy bán, chỉ có tán thán, không hủy bán, mà đối với các tôn giáo khác cũng như vậy. Chúng ta cũng nên tán thán, nhất định không được hủy bán. Họ nói họ là chánh pháp, chúng ta là tà ma. Chúng ta nghe xong rồi, đừng nên để trong lòng. Vì sao họ lại nói như vậy? Vì họ chưa đọc qua kinh điển, họ không hiểu. Cho nên thái độ của chúng ta đối với họ, chúng ta xem Thượng Đế của họ là Phật. Chúng ta xem người truyền giáo của họ là Bồ Tát. Cách nhìn của chúng ta, họ thật sự là Bồ Tát, thật sự là Phật. Lúc này chúng ta đọc Trời Tam Thập Tam. Trời Tam Thập Tam chính là trời Đao Lợi, mà họ gọi là Thiên Chủ. Chữ gì Thiên Chủ trời Đao Lợi chẳng phải là hóa thân của chư Phật Như Lai đó sao? Thật sự là Phật, không phải là Phật giả. Những thầy truyền giáo, mục sư, thần phụ của họ đều là Bồ Tát hóa thân. Tín đồ của họ không biết chúng ta nhận biết họ. Vì vậy, nhận thức của chúng ta tuyệt đối sẽ không giống như họ. Câu thứ nhất trong Tứ Hoằng Thệ Nguyện: chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Chúng sanh vô biên, không phân biệt chủng tộc, sắc tộc, không phân biệt tôn giáo, tín ngưỡng, đều phổ độ. Chúng ta nhìn thấy họ, kính họ, xưng họ là Phật, xưng họ là Bồ Tát, chính là độ họ rồi. Họ nói chúng ta là ma, chúng ta nói họ là ngoại đạo, vậy thì đôi bên sẽ cãi nhau mãi, độ không nổi. Đây chính là ngày nay chúng ta nói hiệp trợ, giúp đỡ. Vì chúng sanh phục vụ, họ đối địch với chúng ta muốn phục vụ họ, họ không tiếp nhận, vậy thì còn cách nào khác nữa? Chúng ta có sự nhiệt tình trong phục vụ, cũng phải có được sự tiếp nhận vui thích của họ. Sau đó chúng ta hãy nghĩ xem, sự phục vụ nhiệt tình của chúng ta làm cách nào để họ hoan hỷ tiếp nhận. Đây là việc mà bây giờ chúng ta phải làm. Việc đầu tiên, thay đổi quan niệm sai lầm của bản thân mình. Thừa nhận tất cả chúng sanh trong hư không pháp giới là cùng một sinh mệnh thể cộng đồng. Hôm nay chúng tôi nói lời này, mọi người đều dễ hiểu. Nếu nói là chính mình, quý vị nghe rồi rất mơ hồ. Ngược lại, quý vị càng không hiểu. Nói cho quý vị cùng là một sinh mệnh thể cộng đồng thì quý vị sẽ dễ dàng tiếp nhận, dần dần sẽ nâng cao cảnh giới quý vị lên. Nền giáo dục của Phật Pháp là nền giáo dục trí tuệ cao độ, giáo dục trí tuệ đức năng, trốt tráo viên mãn. Không có gì khác nữa. Thực tế mà nói, mục đích của Phật Pháp là nhận biết chính mình, nhận biết hoàn cảnh cuộc sống của chính mình. Đây là mục tiêu cuối cùng của dạy học Phật Pháp. Phật pháp dạy chúng ta cách sống. Bên trong nội dung dạy học có 3 trình tự. Thứ nhất, nói cho chúng ta mối quan hệ giữa người với người. Ngày nay chúng ta không hiểu. Nhưng nhà Phật hiểu, nhà Nho hiểu, Đại Thánh Đại Hiền trong thế xuất thế gian đều hiểu. Người với người phải thương yêu nhau. Đôi bên phải tôn trọng nhau, giúp đỡ hợp tác lẫn nhau. Trong kinh Tân Cựu Ước của đạo Kitô giáo có nói, Thượng Đế yêu thương con người. Tháng trước tôi ở Sydney, tôi có tham dự hội nghị tôn giáo với người đạo Thiên Chúa. Tổng cộng có 5 tôn giáo tham gia. Tôi cũng đề xuất Thượng Đế yêu thương con người. Không có nói Thượng Đế yêu thương người theo đạo Kitô. Không có cách nói như vậy. Chúng ta học Phật cũng bao gồm trong đó. Họ bài xích chúng ta, Thượng Đế yêu thương chúng ta. Họ bài xích các tôn giáo khác, nhưng Thượng Đế không có bài xích. Thượng Đế nói quý vị là người thế gian, nên ta yêu thương quý vị. Không có nói tôn giáo nào, không có nói quốc gia nào. Có thể thấy tâm lượng của Thượng Đế rất lớn. Phật muốn độ tất cả chúng sanh, cũng không nói phân biệt giáo phái, phân biệt chủng tộc, phân biệt tôn giáo đều không có. Cho nên chúng ta nhìn cao hơn một tầng nữa là bình đẳng. Thượng Đế không có vọng tưởng phân biệt chấp trước, Phật Bồ Tát cũng không có. Những người như chúng ta có, chúng ta hiểu sai ý của Phật, cũng hiểu sai ý của Thượng Đế. Cho nên phải hiểu mối quan hệ giữa người với người, người với người sống với nhau như thế nào. Thứ hai, dạy chúng ta mối quan hệ giữa con người với môi trường tự nhiên. Ngày nay chúng ta sống ở trái đất này, trái đất là môi trường sống của chúng ta. Chúng ta không hiểu mối quan hệ giữa chúng ta với môi trường, nên cố ý phá hoại. Cho nên ngày nay mọi người đều cảm nhận được môi trường sinh thái của trái đất đã bị phá hoại. Phá hoại rất nặng nề, phá hoại nghiêm trọng. Quý vị phải hiểu được trái đất sẽ trừng phạt loài người. Trừng phạt như thế nào? Động đất không phải là trừng phạt đó sao? Tai hại thiên tai chính là đại địa, môi trường của chúng ta trừng phạt chúng ta. Tất cả những việc làm của chúng ta đều có lỗi với trái đất. Đừng nghĩ rằng cỏ cây, hoa lá, viên gạch, khối đá là vật vô tri. Vậy quý vị sai rồi. Nó không phải là vật vô tri. Trong kinh Hoa Nghiêm nói, tình dữ vô tình, đồng viên chủng trí. Quý vị đối xử với nó quá đáng thì nó sẽ trả thù quý vị. Cho nên phải làm cách nào để đối xử tốt với môi trường tự nhiên. Chính là ngày nay chúng ta đề xướng bảo vệ môi trường. Chúng ta ứng xử xứng đáng với môi trường sống của chúng ta. Chúng ta sử dụng cái bàn này phải đặt một cách ngay ngắn, lau dọn sạch sẽ, như vậy mới xứng với nó. Phòng chúng ta ở cũng phải bố trí cho ngay ngắn chỉnh tề, nó cũng quan hỷ, chúng ta cũng quan hỷ, nó cũng quan hỷ. Nếu chúng ta chức đồ bừa bãi, làm cho nó dơ bẩn, chúng ta nhìn khó chịu, nó cũng khó chịu. Đây là điều thứ hai Phật dạy chúng ta, làm thế nào ứng xử với môi trường tự nhiên. Cần phải hiểu mối quan hệ này, phải biết cách làm sao để sống chung. Điều thứ ba dạy chúng ta làm thế nào để sống hòa hợp với trời đất quỷ thần. Đây là giáo dục của Đức Phật. Mối quan hệ mật thiết giữa chúng ta với trời đất quỷ thần. Người học Phật đại khái có thể khẳng định, con người có đời quá khứ, có kiếp tương lai, quá khứ vô thỉ, tương lai vô chung. Quá khứ từ vô lượng kiếp đến nay, hoàn cảnh đời sống của chúng ta là đa nguyên. Con đường nào chúng ta cũng từng đi qua. Hư không thế giới này, ngày nay chúng ta nói tinh cầu nào chúng ta cũng từng ở qua. Tất cả chúng sanh ở trong đây với chúng ta đều có phát sanh nhiều mối quan hệ. Quan hệ thân thuộc, quan hệ cha mẹ anh chị em, quan hệ đồng học đồng đạo, rất nhiều quan hệ. Quý vị cần biết phải làm sao để sống chung với trời đất quỷ thần. Cho nên thời xưa, trên từ đế vương, dưới đến thứ dân, đều biết việc cúng tế quỷ thần. Cúng tế quỷ thần chính là làm bạn với họ. Cúng tế thần sông thần núi. Người dân cúng tổ tiên. Cúng thần táo, cúng thần cửa. Đây là phong tục của người Hoa, bình dân trăm họ. Đều hiểu những chân tướng sự thật này. Vì vậy, nhà Nho và nhà Phật đều dạy chúng ta tu hiếu kính. Đây là tư tưởng trung tâm dạy học của nhà Nho và nhà Phật. Phải hành hiếu, phải hành kính. Hiếu thuận tất cả chúng sanh. Lễ kính tất cả chúng sanh. Bồ Tát Phổ Hiền dạy chúng ta lễ kính chư Phật. Đây là tâm Phật. Đây là hạnh Bồ Tát. Chỉ có Bồ Tát mới tận hiếu với tất cả chúng sanh. Dùng tâm hiếu thân tôn sư để hiếu kính tất cả chúng sanh. tôn kính tất cả chúng sanh. Vì sao phải làm như vậy? Làm như vậy mới hiển bày được tánh đức tự nhiên của chính mình, không có một chút miễn cưỡng. Quý vị không kiến tánh, quý vị không làm được. Mặc dù có làm nhưng miễn cưỡng. Thấy tánh rồi thì trong tánh tự nhiên sẽ hiện bày. Nhà Phật nói pháp nhĩ như thị. Chúng sanh bất luận làm ác như thế nào, bất luận làm nghịch như thế nào, nhưng Phật Bồ Tát với chúng sanh một lòng hiếu thuận, một lòng tôn kính. Nói rõ ra là một người hiểu biết, một người hồ đồ. Người hiểu biết không giống người hồ đồ. Quý vị tuy hồ đồ nhưng vẫn luôn tôn kính, hiếu kính với quý vị. Ngược lại, đến một ngày nào đó, chúng ta thật sự giác ngộ, thật sự hiểu rõ, nhất định giống như Phật Bồ Tát, tuyệt đối không khác. Cho nên quý vị muốn hỏi, khi nào tôi thành Phật, khi nào tôi thành Bồ Tát, nhập vào cảnh giới Phật? Từ chỗ này quý vị sẽ hiểu rõ. Khi nào quý vị có thể đối với tất cả chúng sanh bằng tâm hiếu thuận chân tình, tâm tôn kính, thì quý vị sẽ nhập cảnh giới Phật. Cho dù đối với oan gia trái chủ của quý vị, người này không tốt với quý vị, ăn hiếp quý vị, làm nhục quý vị, hãm hại quý vị, đưa quý vị đến chỗ chết, quý vị vẫn dùng tâm hiếu thuận, vẫn dùng tâm tôn kính. Đây là Phật Bồ Tát. Người ác như vậy, oan gia đối đầu với tôi, nhưng thôi bỏ đi, tôi không chống đối họ cũng tốt lắm rồi, sao tôi phải đối xử tốt với họ? Quý vị vẫn là phàm phu. Quý vị cách cảnh giới Phật vẫn còn rất xa. Cần phải học oán thân bình đẳng. Oán thân bình đẳng là lúc này, hiện nay nói với quý vị, tiến lên cảnh giới phía trên không còn oán thân. Oán thân như nhau. Tông môn thường nói, thứ đắc nhất vạn sự tất. Nhất ở trong Kinh Duy Ma nói là bất nhị pháp môn. Bất nhị pháp môn là nhất. Trong Kinh Hoa Nghiêm nói nhất chân pháp giới. Nhất chân pháp giới hiện tiền như thế nào? Là một chân tâm duy nhất chân thành đối với tất cả người, tất cả việc, tất cả vật. Nhất chân pháp giới sẽ hiện tiền. Tịnh Tông chúng ta nói nhất tâm bất loạn, quý vị sẽ chứng đắc. Đây là chúng ta nói thiểu công đức. Quý vị chỉ cần nắm được điểm này. Nải chí nhất niệm tâm chuyên ngưỡng. Trong Tịnh Độ Tông, Kinh Vô Lượng Thọ dạy chúng ta nhất hướng chuyên niệm. Nhất hướng chuyên niệm so với nhất niệm tâm chuyên ngưỡng vẫn cách một bậc. Nhất niệm tâm chuyên ngưỡng, đây là tầng cao nhất. Đây đã đạt đến nhất tâm bất loạn. Cho nên có rất nhiều vị đồng tu Tịnh Độ nói với tôi, Kinh Di Đà không dễ. Tôi nói không dễ chỗ nào? Nhất tâm bất loạn làm không được. Đây đều là nói thật lòng. Nhất tâm bất loạn thật không dễ gì làm được. Nhưng nói một cách khác, nhất hướng chuyên niệm họ nghe, điều này tôi còn có thể miễn cưỡng làm được. Nhất hướng là chỉ một hướng, một mục tiêu chuyên niệm A-di-đà Phật. Nhất hướng chuyên niệm là cảnh giới gì? Trong pháp môn tịnh độ chúng ta mà nói, nhất hướng chuyên niệm là công phu thành phiến, quyết định giảng sanh. Cho nên tam bối giảng sanh nói điều kiện cho chúng ta tám chữ: phát tâm bồ đề, nhất hướng chuyên niệm. Nhưng quý vị phải nhớ kỹ, nhất hướng chuyên niệm mà không phát tâm bồ đề sẽ không thể giảng sanh. Phát tâm bồ đề chỉ cần có nhất hướng chuyên niệm. Nhất hướng chuyên niệm này trong nguyện thứ 18 nói: mười niệm một niệm nhất định sẽ giảng sanh. Có thể thấy quý vị không cần niệm nhiều, mười niệm một niệm nhất định giảng sanh. Mấu chốt ở phát tâm bồ đề. Cho nên đại sư Ngẫu Ích trong Yếu Giải nói cho chúng ta, có thể giảng sanh hay không quyết định ở tín nguyện có hay không. Tín nguyện chính là tâm bồ đề, chân tín thiết nguyện. Đại sư Ngẫu Ích nói đây là tâm vô thượng bồ đề. Đại sư Ấn Quang rất tán thán với cách nói này. Ngài nói từ xưa đến nay chưa có người nào nói qua. Chân tín thiết nguyện chính là tâm vô thượng bồ đề. Vì vậy một niệm, mười niệm nhất định được giảng sanh. Phẩm vị cao thấp do công phu niệm Phật cạn sâu. Công phu nhất hướng chuyên niệm đầy cạn. Thế nhưng sự cạn sâu, quý vị cũng không thể nhìn trên mặt văn tự. Trên mặt văn tự quý vị có thể nhìn ra được không? Thượng bối giảng sanh là cũng nhờ hai câu này. Trung bối, hạ bối vẫn là hai câu này. Từ đâu mà chúng ta nhìn thấy được hạ bối giảng sanh do công phu nhất hướng chuyên niệm cạn? Nhất hướng chuyên niệm này chính là công phu thành phiến. Trung bối giảng sanh là sự nhất tâm bất loạn. Thượng bối giảng sanh là lý nhất tâm bất loạn. Có thể thấy được tuy chia làm tam bối cũ phẩm, đều là nhất hướng chuyên niệm, quyết định công phu có càng sâu không đồng. Phát tâm cũng khác nhau, về trình độ cũng có sự khác biệt. Quý vị làm điều gì? Trong tâm quý vị khởi tâm động niệm là gì? Quý vị làm gì thì hiểu rất rõ. Trong tâm nghĩ, làm việc gì đều là sự nghiệp Di Đà. Làm gì có đạo lý không được giảng sanh. Việc làm rất thành công, làm không thành công, làm được lớn, làm được nhỏ, vấn đề đều do duyên. Vấn đề không phải phát tâm, là do duyên có dày mỏng, duyên thù thắng. Việc này làm rất viên mãn, làm rất thành công, làm rất lớn. Duyên không thù thắng, làm nhỏ. Phạm vi có một chút, lợi ích của chúng sanh thiếu đi một chút, nhưng lớn nhỏ đều rất khó đoán định được. Tại vì sao? Việc tuy ở trước mắt, sức ảnh hưởng rất rộng. Nếu như đạo tràng quá nhỏ, người không nhiều, nhưng về sau sức ảnh hưởng rất lớn. công đức thành tựu của họ vẫn không thể hạn lượng được. Đạo lý này ở trong Liễu Phàm Tứ Huấn nói rất rõ, không thể xem nhẹ những sự tướng này, phải nhìn thấy được sự ảnh hưởng của nó. Cho nên từ sức ảnh hưởng mà nói, trọng độ chúng sanh. Ví dụ rõ ràng nhất, thời Đông Tấn, cách chúng ta hơn 1.700 năm, Đại sư Huệ Diễn ở núi Lô xây dựng niệm Phật đường. Niệm Phật đường không lớn, số người đồng tu cũng chỉ có 123 người, số lượng tuy không nhiều nhưng sức ảnh hưởng rất lớn. 1.700 năm sau còn nhắc đến, trong lòng chúng ta rất ngưỡng mộ. Không chỉ ngưỡng mộ, chúng ta còn phát tâm học tập. Quý vị xem nó ảnh hưởng lớn biết bao. Thời gian ảnh hưởng lâu dài, phạm vi không gian ảnh hưởng đến mười phương. Bao nhiêu người giác ngộ muốn đến học tập, như pháp bào chế thuốc. Đây chính là chúng sanh căn tánh thành thục mà trong kinh thường nói đến. Chúng sanh căn tánh thành thục phải giúp đỡ họ đời này chắc chắn thành Phật, nhất định thành Phật. Vậy thì trong niệm Phật đường nghe kinh niệm Phật, không xuống núi. Ngài Huệ Diễn đã làm gương cho chúng ta 30 năm không xuống núi. Đây gọi là làm việc lớn, giải thoát luân hồi đại sự. Đây là việc quan trọng. Khi chưa có quyết tâm muốn thoát sanh tử, ra khỏi luân hồi, không nên đến niệm Phật đường này. Bạn đi vào sẽ làm nhiễu loạn người khác. Cho nên năm đó, cư sĩ Tạ Linh Dận ở trong lịch sử rất nổi tiếng. Trước đây chúng tôi đọc sách ở trường học, trong quốc văn thường thấy những bài văn của ông. Ông xin đến niệm Phật đường niệm Phật, Đại sư Huệ Diễn từ chối, không cho ông ta đến. Vì sao vậy? Vì tâm ông không thanh tịnh, yêu thích văn học, yêu thích thơ ca, thường xuyên làm những việc đó. Quý vị có những sở thích đó, nếu không buông bỏ được sở thích đó thì quý vị không thể tiến vào niệm Phật đường. Tiến vào niệm Phật đường, thế giới thân tâm tất cả đều buông bỏ, chỉ có nghe kinh niệm Phật. Cho nên 123 người đều được giảng sanh, đó mới gọi là đạo tràng. Ngày nay chúng ta cần có đạo tràng như vậy. Loại đạo tràng này, nếu như trong một quốc gia có 10 đạo tràng, 8 đạo tràng như vậy, thì quốc gia này không có nạn tai, tai nạn gì cũng đều không có. Chư Phật hộ niệm, Long Thiên Thiện Thần bảo hộ. Ngày nay chúng ta đang làm, đang luyện tập, nhưng vẫn không nghiêm túc làm. Tại vì sao? Người trong niệm Phật đường đi ra đi vào, thích đến thì đến, thích về nhà thì về nhà. chưa thật sự phát tâm ở niệm Phật đường, không ra khỏi sơn môn. Chúng ta vẫn chưa làm được điều này, cho nên bây giờ đang luyện tập, đang thử nghiệm. Nếu như thật sự có vài người phát tâm như vậy, số người không quan trọng bao nhiêu, 10 người, 8 người đều không phải là ít. Chúng ta nhìn thấy Bồ Tát Giác Minh Diệu Hạnh trong Tây Phương Sát Chỉ, các ngài chỉ có 8 vị. 8 vị không ít. 123 vị không nhiều. Chỉ cần thật sự phát tâm, thật sự vì thoát khỏi sanh tử, vĩnh viễn ra khỏi luân hồi, như vậy mới được. Giảng kinh ngày nay không dễ gì thỉnh được pháp sư giảng kinh, đây là sự thật. Chúng ta có thể dùng băng đĩa thay thế. Quý vị thật sự giác ngộ, có thể phát tâm một đời làm Phật. Tôi chưa có phước báo này. Tôi muốn ở một nơi chăm chỉ niệm Phật cũng không được. Phật Bồ Tát cũng không đồng ý. Phật Bồ Tát giao sứ mệnh cho tôi là bảo tôi phải tuyên truyền, thuyết giảng nhiều, xây dựng nhiều đạo tràng như vậy. Tôi làm những việc này, tôi rất ngưỡng mộ quý vị. Nhưng tôi không có cách nào khác. Tôi từng nghĩ tìm một nơi nhỏ, tìm vài vị cùng chung chí hướng hợp lại để tu hành. Duyên mỗi người khác nhau, không còn cách nào khác. Hôm nay tôi phải đem chánh pháp tuyên truyền rộng rãi lý luận tu học. Cảnh giới của Phật Hoa Nghiêm đến toàn thế giới. Cho nên có duyên ở đâu thì đi đến đó, số mạng bôn ba đây đó, không được hưởng phước. Nhưng sau khi quý vị học tập thành tựu, nhìn thấy quý vị thật sự khai ngộ, sau khi học tập thành tựu, quý vị cũng nên đi con đường như tôi đang đi. Tôi có thể về nghỉ hưu, hy vọng có một ngày như vậy. Quý vị hãy tranh thủ cố gắng lên. Nhất niệm tâm chuyên ngưỡng. Bình thường chúng tôi luôn đề xướng thâm nhập một môn, huân tu thời gian dài. Mấu chốt của thành công ở nhất niệm tâm chuyên ngưỡng. Nếu đúng nhất niệm tâm chuyên ngưỡng thì quý vị có cơ duyên này, thâm nhập sâu một pháp môn, huân tu thời gian dài, nhất định sẽ thành tựu. Thành tựu là việc sớm muộn. Có người thành tựu rất nhanh, 3 đến 5 năm đã thành tựu. Nhưng cũng có người thành tựu rất chậm, 10 năm, 20 năm, 30 năm khác nhau. Mấu chốt đều ở trong nhất niệm tâm chuyên ngưỡng. Thật sự là chỉ thành nhất niệm tâm chuyên ngưỡng. Chúng ta xem trong truyện ký của Bậc Cổ Đức, phần nhiều là 3 năm. 3 năm thì khai ngộ, chứng quả, minh tâm kiến tánh. Nếu thời gian kéo dài đều không có thành tựu, tâm chúng ta là tạp niệm, tán loạn, không có chuyên ngưỡng. dùng tạp tâm tìm cầu. Pháp môn nào cũng tốt, pháp môn nào cũng thích, pháp môn nào cũng muốn học, thì đời này, kiếp này đều không thể thành tựu. Nguyên tắc này trong Kinh Hoa Nghiêm đã dạy cho chúng ta. Quý vị không tin thì nên xem phần cuối, 53 lần tham bái. Mỗi vị thiện tri thức chỉ học một pháp môn. Ở chỗ này quý vị cũng nhìn thấy. Bây giờ chúng ta đang xem đoạn này là Thiên Dương Cõi Trời 33. Trong đoạn này đưa ra 11 vị, mỗi vị tu một pháp môn khác nhau, thâm nhập một pháp môn. Không bảo quý vị học nhiều pháp môn, nhất định phải hiểu đạo lý này. Bản thân quý vị muốn thành tựu, muốn được khai ngộ, muốn được kiến tánh, muốn được chứng quả, chỉ cần tu một pháp môn mới có thể thành tựu. Quý vị muốn đi quá độ chúng sanh, một pháp môn không được. Một pháp môn chỉ có thể quá độ căn tánh của một chúng sanh. Căn tánh chúng sanh vô lượng vô biên, vì vậy quý vị phải thông hiểu tất cả pháp môn. Pháp môn vô lượng thệ nguyện học, đây là phổ độ chúng sanh. Độ chúng sanh cần phải hiểu vô lượng pháp môn, nhưng bản thân thành tựu một pháp môn phải hiểu được đạo lý này. Ngày nay có rất nhiều vị tu học trẻ, họ không thể thành tựu. Họ sai ở đâu? Ở trong Tứ Hoằng Thệ Nguyện Thế Tôn dạy chúng ta bốn câu. Họ không cần hai câu phía trước, họ chỉ cần hai câu sau. Đây là nguyên nhân thất bại của họ. Họ không có chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Làm sao biết được họ không có? Họ có phân biệt, họ có chấp trước, họ có yêu thích chúng sanh, có ghét bỏ chúng sanh. Cho nên một nguyện này họ không có. Nếu có chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, thì đối với tất cả chúng sanh cần dùng tâm bình đẳng, chân thành bình đẳng, từ bi. Đó mới là thệ nguyện độ tất cả chúng sanh. Nếu tôi vẫn còn yêu thích, vẫn còn ghen ghét, tôi cần phải độ quý vị, nhưng mà tôi từ chối không độ quý vị, đây không phải tâm Bồ Đề. Câu thứ hai như thế nào? Không đoạn phiền não. Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn. Họ không đoạn, hằng ngày phiền não sẽ tăng lên. Mê say ở trong danh lợi, mê mẩn trong ngũ dục lục trần, ham muốn hưởng thụ những điều này. Hai điều này đều không có, họ học cái gì? Pháp môn vô lượng thệ nguyện học, pháp môn nào họ cũng học. Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành, họ nói với người khác họ là Phật gì tái sanh, họ là Bồ Tát gì, đều thành Phật, thành Bồ Tát. Vì vậy hai câu sau họ có, hai câu trước họ không có. Kết quả hai câu sau là giả, không phải thật. Thật nhất định phải lấy hai câu trước làm căn bản. Trong bốn câu, hai câu phía sau sâu sắc hơn hai câu phía trước, giống như bốn tầng lầu vậy. Nhất định phải xây tầng thứ nhất trước, rồi đến tầng thứ hai, tầng thứ ba, tầng thứ tư. Làm gì nói không cần xây hai tầng phía dưới, mà xây tầng thứ ba, tầng thứ tư. Đây là việc không thể có. Đây là căn bệnh nghiêm trọng nhất của người trẻ tuổi học Phật hiện nay. Là nhân tố không thể thành tựu của họ. Chúng ta phải rõ ràng, cần hiểu rõ. Chúng ta nên học pháp như thế nào? cần hạ thủ từ đoạn phiền não. Đoạn phiền não chính là thâm nhập một pháp môn. Tại vì sao? Nhất tâm, nhất niệm, phiền não sẽ không còn nữa. Tam tâm dị ý, phiền não liền nổi lên. Pháp sư Giao Quang ở trong Lăng Nghiêm Chánh Mạch nói rất hay: bỏ thức dùng căn, thức là gì? Thức là tam tâm dị ý. Căn là gì? Căn là nhất niệm, nhất tâm. Dùng tánh trong căn, tánh là một. Kiến, dùng kiến, tánh kiến. Văn, dùng văn, tánh văn. Dùng căn tánh của lục căn. Căn với thức có gì khác nhau? Thức có phân biệt, tánh không phân biệt. Tánh là liễu biệt, thức là phân biệt, không giống nhau. Tánh tiếp xúc, hiểu rõ tất cả, bên trong không có vọng tưởng, không có phân biệt, không có chấp trước. Thức là có vọng tưởng, phân biệt, chấp trước. Vọng tưởng là a lại gia. Phân biệt là thức thứ sáu. Chấp trước là mạt na. Xả thức dụng căn chính là trong Pháp Tướng Tông nói chuyển thức thành trí. Không dùng ý thức thứ sáu, tự nhiên diệu quán sát trí hiện tiền. Không dùng thức mạt na. Thức mạt na là chấp trước, không còn chấp trước, bình đẳng tánh trí sẽ hiện bày. Không dùng thức a lại gia, đại viên cảnh trí sẽ hiện bày. Lúc này năm thức phía trước sẽ tự chuyển thành sở tác trí. Mấu chốt chính là ở phân biệt chấp trước. Thức thứ sáu, thức thứ bảy là nhân địa chuyển, thức thứ năm, thức thứ tám là quả thượng chuyển, đều dạy cho chúng ta nguyên tắc, nguyên lý cao nhất trong việc tu học. Đây chính là nói thiểu công đức. Thiểu là phần ít, nhưng nó là tổng cương lĩnh, tổng nguyên tắc. Chúng ta thật sự không thể nhập vào cảnh giới này, chuyển không được, chăm chỉ tu học thập thiện nghiệp. Trong thập thiện nghiệp, quan trọng nhất là khẩu nghiệp. Cho nên trong Kinh Vô Lượng Thọ Thế Tôn giảng về ba nghiệp, Ngài xếp khẩu nghiệp ở trước nhất. Khéo giữ gìn khẩu nghiệp, không nhìn lỗi người, Ngài xếp khẩu nghiệp ở thứ nhất, thân khẩu ý. Chúng ta thông thường đều nói như vậy, Ngài xếp khẩu nghiệp thứ nhất. Nếu khẩu nghiệp không thể tu, không thể khống chế, thì những cái khác không làm được. Điều dễ phạm nhất là vọng ngữ, không thành thật. Dễ phạm nhất. Học Phật phải thành tựu, bắt đầu học từ đâu? Thành thật. Người thành thật không có điều này không thể độ, không có điều này không thành tựu. Cho nên tất cả phải hạ thủ từ thành thật. Đối với bản thân phải thành thật, không tự lừa dối mình. Đối với người khác phải thành thật, không lừa dối người. Mặc dù là thiện sự thiện duyên, cũng cần có trí tuệ, có chừng mực. Bồ Tát độ chúng sanh thật sự có phương tiện thiện xảo, nhưng trong đó có trí tuệ, tuyệt đối không phải tình thức. Chúng ta phải hiểu, mỗi một giới điều đều có khai giá trì phạm. Thập thiện nghiệp đạo cũng có khai giá trì phạm. Có trí tuệ mới có thể linh động, biết tình huống nào nên làm như thế nào. Bất luận làm cách nào đi nữa, tuyệt đối không thể lừa dối bậc trưởng thượng. Sư trưởng của chúng ta, xã hội ngày nay nói là lãnh đạo của chúng ta. Khi chúng ta linh động làm điều gì? Cần nói với sư trưởng, nói với cha mẹ, nói với lãnh đạo của chính mình. Tại vì sao? Họ giáo hóa toàn bộ. Sắp xếp mọi mặt. Nếu họ không thể hiểu hết, có thể những chính sách của họ sẽ phát sinh sai lầm. Cần để mọi người biết. Giống cư sĩ Lâm là đoàn thể. Đoàn thể làm cách nào mới được thành công? Mỗi thành viên trong đoàn thể đều độ mình, độ người, đều để những người trong hội đồng quản trị hiểu rõ ràng họ là lãnh đạo, biết được bản thân chúng ta trước tiên cần học gì, chúng ta làm cách nào khuyên nhủ chúng sanh. Họ thông hiểu toàn bộ mới biết được làm thế nào để thúc đẩy Phật Pháp, thúc đẩy một cách thuận lợi. Nếu như mỗi người chúng ta tự làm theo ý mình, ở bên ngoài làm loạn, họ không có biện pháp nào nữa. Nhất định phải hiểu đạo lý này. Mặc dù chúng ta làm sai việc cũng phải báo cáo. Vì sao? Họ hiểu rồi, họ có cách tu bổ. Nếu chúng ta che giấu, mai mốt lộ ra, họ không biết, không cách nào tu bổ. Trên dưới phải hiểu nhau. Người Trung Quốc xưa nói, chính sách thông, lòng người hòa. Việc này không thông, phiền phức sẽ đến, có thể dẫn đến tai nạn. Vì vậy, nhất niệm tâm chuyên ngưỡng, ý nghĩa câu này rất sâu. Nhất niệm là chân tâm, tâm chí thành. Có thể làm được chuyên ngưỡng là đúng, ngưỡng mộ Đức Phật, học tập theo Đức Phật. Câu thứ ba nói tới hiệu quả. Chư ác đạo bố tất vĩnh trừ. Đây là thật. Atula cộng thêm ba đường ác, bạn nhất định sẽ không đọa lạc, vĩnh viễn rời xa. Đây là thiên dương trí nhãn. Ở cung trời Đao Lợi, vì đại chúng mà nói pháp, trong phần văn trường hàng chúng ta thấy có chư thiên, nhưng trong phần kệ tụng không thấy chữ này. Có thể thấy được trong phần kệ tụng cảnh giới này trọng lớn. Đây là đối với tất cả chúng sanh, không chỉ giới hạn chư thiên ở cõi trời Đao Lợi. Tất cả chúng sanh trong hư không pháp giới đều phải hiểu đạo lý này. Nếu chúng ta không nhớ công đức của Phật, không học tập theo Phật, thuận theo vọng tưởng của bản thân, thuận theo những hành vi thành kiến của chính mình, đều khó tránh khỏi đường ác. Lời nói này, quý vị đồng tu tĩnh lặng mà đi suy xét, tự nhiên quý vị sẽ hiểu rõ. Phàm phu, ai mà không có tham sân si mạn? Tham là đường ngạ quỷ. Tâm tham tương ứng với quỷ đạo. Là cảnh giới ở quỷ đạo. Sân nhuế là đường địa ngục. Gu si là đường súc sanh. Ngã mạn là đường tu la. Ngã mạn là tu thập thiện nghiệp khởi lên ngã mạn, phần lớn là người tu hành. Nếu không phải người tu hành, cái ngã mạn này đều đọa vào ba đường ác. Người tu hành có tâm kiêu mạn, bản thân cho rằng mình rất giỏi, đọa vào đường tu la. Đây là nghiệp nhân thứ nhất của đường ác. Dung hợp ở trong y báo, Phật cũng nói rất rõ ràng cho chúng ta. Tâm tham là nhân tố đầu tiên của thủy tai. Sân nhuế là quả tai. Ngu si là phong tai. Kiêu mạn chính là bất bình, ngày nay nói là động đất. Nếu chúng ta diệt trừ hết tham sân si mạn nghi, đường ác sẽ không còn nữa. Quý vị sẽ không gặp đường ác, những tai họa của thiên nhiên cũng không còn. Cảnh tùy tâm chuyển. Cho nên chúng ta phải hiểu, tai nạn trong môi trường vật chất vẫn là do chúng ta khởi tâm động niệm mà tạo thành. người ngày nay không hiểu, cho rằng do tai họa thiên nhiên, tai họa tự nhiên. Làm gì hiểu được thiên nhiên, tự nhiên là do ý niệm của mình biến hiện mà ra. Niệm của quý vị thanh tịnh, niệm của quý vị bình đẳng, niệm của quý vị từ bi, tai nạn sẽ được hóa giải. Đường ác vĩnh viễn tiêu trừ. Chúng ta phải hiểu rõ đạo lý. Ngày ngày đang nói, ngày ngày đang tụng kinh, thế nhưng việc chúng ta vẫn chưa làm được. Đây là do nguyên nhân gì? Do tập khí quá sâu, tích tụ trong vô lượng kiếp, làm sao mà dễ dàng trừ bỏ liền được? Vậy tôi muốn hỏi, khi nào chúng ta mới có thể đoạn trừ được? Thật sự giác ngộ mới đoạn trừ được. Ngày nay chúng ta tuy có nghe, nhưng khi nghe không có ngộ, cho nên vẫn thuận theo tập khí phiền não của bản thân, chưa có thật sự giác ngộ được. Vậy phải làm sao? Chư Phật Bồ Tát, Tổ sư Đại Đức đều dùng một phương pháp giảng kinh dạy học. Cho nên thường nói, quý vị vì sao chuyển không được, vì sao không ngộ? Vì nghe pháp quá ít, nghe kinh không đủ. Vì vậy ngày nay chúng ta rất cần thiết ở đạo tràng, chính là trong 24 giờ không ngừng tụng kinh, 24 giờ không ngừng niệm Phật. Nơi nào có đạo tràng như vậy xuất hiện, chúng sanh nơi đó thật có phước, chúng sanh nơi đó không có tai nạn. Không quan tâm số lượng người tu nhiều hay ít, 3 người, 5 người không tính ít, 100, 1000 cũng không kể nhiều. Thật sự giác ngộ, thật sự quay đầu, thật sự làm được. 24 giờ giảng kinh không gián đoạn, chúng ta có thể dùng băng đĩa, có thể làm được. Ngay cả quỷ thần cũng nghe băng đĩa, chúng ta mới biết băng đĩa giảng kinh được. Nghe trong 24 giờ, phải nghe một bộ kinh, nghe đi, nghe lại, thâm nhập một pháp môn. Nếu nghe nhiều kinh, nghe lẫn tạp, hiệu quả sẽ rất thấp. Nhất định khai ngộ từ trong một pháp môn. Nếu nghe một thứ giống nhau, có vài người có căn tính này, một thứ giống nhau nghe nhiều lần, họ nghe nhiều sẽ chán, cần phải đổi khẩu vị. Có thể làm như vậy không? Cũng có thể. Thời xưa, mỗi vị tổ tương truyền dạy cho chúng ta, chỉ nghe một vị. Một vị giảng rất nhiều kinh, nhưng họ tuyệt đối chỉ theo một phương hướng, theo một mục tiêu, chỉ cho quý vị một con đường. Không nên nghe hai người. Điều này rất quan trọng. Tôi học giáo lý, thầy dạy chúng tôi tư tưởng của một nhà, một trường phái. Tôi học theo Đại sư Liên Trì. Đại sư Ngẫu Ích cũng học theo Đại sư Liên Trì, chuyên đọc tác phẩm của Đại sư Liên Trì. Những gì Ngài viết rất nhiều, có 20-30 loại, nhưng chỉ một người giảng. Tác phẩm của một người nhất định một phương hướng, một mục tiêu, được quý vị theo một vị thầy. Nếu quý vị lại tìm thêm những vị thầy khác nữa, cách nhìn, cách nghĩ của họ khác nhau sẽ làm cho quý vị loạn lên. Đây gọi là sư thừa. Quý vị muốn thành tựu, chỉ có thể học theo một vị. Học Quan Nghiêm, Đại sư Thanh Lương và Lý Trưởng Giả là hai trường phái, hai quan điểm, hai đường lối. Chúng ta cũng chỉ nên tìm hiểu một vị thôi, học theo Đại sư Thanh Lương. Nhưng trước đời nhà Thanh, đây là năm Khang Hy, thiền sư đại bái ở Cổ Sơn, Phúc Châu. Ngài viết một cuốn Toản Yếu, Ngài gộp sớ sao và hợp luận lại với nhau. Việc này rất kỳ lạ. Lúc đó tôi cầm cuốn Toản Yếu đi gặp cư sĩ Lý Bỉnh Nam. Cư sĩ Lý vừa xem, điều này không dễ. Hai con đường sau thiền sư đại bái lại gộp lại với nhau. Quý vị lại quan sát một cách tỉ mỉ, thiền sư đạo bái thật sự tương đối có trí tuệ. Ngài lấy tư tưởng của Đại sư Thanh Lương làm chủ, lấy tư tưởng của Lý Trưởng Giả làm phụ, vẫn là một con đường. Đi theo con đường của Đại sư Thanh Lương, hai chú thích này đều rất hay. Thời xưa thông thường học thiền, học tánh tông đều áp dụng tư tưởng của Lý Trưởng Giả, học giáo đều áp dụng tư tưởng của Đại sư Thanh Lương. Điều này đều rất có lý. Cho nên tổng hợp lại là một sự việc không dễ dàng. Tông môn giáo hạ hợp thành một thể. Ngài vẫn lấy giáo hạ làm chính. Chúng ta học Phật, đặc biệt là người mới học, phải nắm được nguyên lý, nguyên tắc này. Tiết kiệm được rất nhiều thời gian, sẽ không đi sai đường, không lãng phí nhiều thời gian quý báu. Trong thời gian ngắn, quý vị có thể nhìn thấy được thành tích, nhất định phải hiểu được điều này. Cho nên tu học không những Phật pháp mà thế pháp cũng không ngoại lệ. Sư thừa rất quan trọng. Tuy nhiên ngày nay sư thừa không còn nữa, không còn nhìn thấy. Nếu không bắt tay từ chỗ này, muốn thành tựu quả thật rất khó. Ngày nay chúng ta phải làm sao? Tìm người xưa. Mạnh Tử lấy Khổng Tử làm thầy. Khổng Tử lúc đó đã qua đời, nhưng tác phẩm Khổng Tử vẫn còn. Mạnh Tử chuyên đọc sách của Khổng Tử, cho nên muốn làm học trò tư thục của Khổng Tử. Mạnh Tử là học trò tư thục đầu tiên, lấy cổ nhân, người của quá khứ làm thầy, chuyên học theo Khổng Tử. Tập tục này được bắt đầu từ đó. Trong lịch sử Trung Quốc có rất nhiều người dùng phương pháp này mà thành tựu. giống như Tư Mã Thiên ở thời Hán. Ông ta học Khổng Khâu Minh. Khổng Khâu Minh là người cùng thời đại với Khổng Tử. Tác phẩm của Khổng Khâu Minh là Xuân Thu Tả Truyện. Ông ta học như vậy, thâm nhập một môn. Tư Mã Thiên trở thành một nhà văn hào. Hàn Vũ đời nhà Đường, một trong tám nhà văn học lớn của Đường Tống. Hàn Vũ học Tư Mã Thiên, học sử ký của Tư Mã Thiên. Hàn Vũ chỉ nghiên cứu sâu một bộ sử ký, Hàn Vũ trở thành một nhà văn học lớn. Đây chính là lấy người xưa làm thầy. Sau khi quý vị hiểu biện pháp này, vậy không còn khó nữa. Trong những người thời xưa tìm một vị thầy, tôi giới thiệu cho quý vị đồng tu, đó là Phật A-di-đà. Phật A-di-đà ở đâu? Kinh Vô Lượng Thọ chính là Phật A-di-đà. Tu học theo Kinh Vô Lượng Thọ chính là học theo Phật A-di-đà. Giảng kinh, chú thích kinh là bạn đồng học, không phải thầy, là bạn đồng học của chúng ta. Thầy của chúng ta chính là Phật A-di-đà, điều này không sai. Trí nhãn thiên dương, đối với điều này giác ngộ rất sâu. Từ chỗ này, Ngài minh tâm kiến tánh, nhập vào cảnh giới Phật. Hôm nay chúng tôi giảng đến đây.